Trước khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta cũng hướng lòng về Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con mở lời của Ngài ra, là lời mà Chúa đã viết cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin cho lòng của chúng con hạ xuống, xin cho chúng con như Samuel ngày xưa thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin hãy phán chúng con là những kẻ tôi tới Ngài, xin lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, vào tháng 3 năm 2020, khi mà đại dịch COVID-19 được công bố là cái tình trạng khẩn cấp quốc gia, và cái lệnh mà cấm túc ở nhà được ban hành, số người mà họ truy cập cái trang web mà ngày tận thế đó thì tăng gấp 5 lần so với những tháng trước bất kỳ nào của 15 năm qua.
Good morning, congregation. In March of 2020, when the COVID-19 pandemic was declared a national emergency and a mandatory stay-at-home orders were issued, there was a website called the Doomsday website where people would come to visit. And during this time, people started to visit this website 5 times higher than any month for the past 15 years.
Nhiều người đã lo âu tìm đọc sách Khải Huyền là vì họ muốn biết cái ngày tận thế nó sẽ như thế nào. Và vì lý do là họ đối diện với lời của Kinh Thánh thì Chúa dạy là sao? Chúa phán là sao? Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời người.
You know, many people were anxious during this time, as you can imagine, and they started to read the book of Revelations because they wanted to know what the end of the world would be like, as the Bible warns us, to prepare to meet your God in Amos chapter 4.
Tuy nhiên, mục đích của cái sách Khải Huyền không phải để thỏa mãn cái sự tò mò của chúng ta. Mục đích của sách Khải Huyền là để mặc khải về Đấng Christ và như thế nào lịch sử cứu chuộc được kết thúc.
However, the book of Revelation is not meant to satisfy our curiosity, but rather it is mainly to reveal Jesus Christ and how the history of salvation ends.
Vậy buổi sáng hôm nay, sách Khải Huyền chương 5 từ câu 1 đến câu 10 mở cho chúng ta, mở cho dân và cho chúng ta nhìn vào trung tâm thờ phượng uy nghiêm của thiên đàng để chúng ta chiêm ngưỡng sự vinh quang tối thượng của chiên con Đức Chúa Trời và dẫn chúng ta vào cái lẽ thật: ngoài Đấng Christ không có hy vọng và công việc của Ngài xứng đáng cho chúng ta thờ phượng.
This morning through Revelation chapter 5 verses 1 through 10, what we see is we are allowed to see what John saw, and that is to the center of the adoration, the magnificent scene of worship in heaven, the Lamb of God who is ultimately glorified, and it also takes us to the truth. And that is that apart from Christ, there is no hope, and His work is worthy of eternal worship.
Chúng ta suy gẫm ý thứ nhất, chiên con đáng được thờ phượng và ngợi khen đời đời là vì ngoài Ngài không có hy vọng.
First, what we're going to see is that Christ is exclusively worthy for worship because apart from Him, there is no hope.
Sứ đồ Giăng ông viết sách Khải Huyền vào năm 95 sau Chúa. Và trong cái thời cai trị của hoàng đế Titus Flavius người La Mã, và ông buộc là người ta phải thờ phượng ông như là một đấng thần linh tối cao. Nhưng mà nhiều người Cơ Đốc đã kháng cự một cách mạnh mẽ và Roma đã tàn nhẫn trong việc đàn áp và giết rất là nhiều người tin Chúa.
John wrote Revelation around the AD 95 during the reign of the Roman Emperor Titus Flavius Dominican, who had demanded that he be worshipped as God. As such, many Christians strongly resisted bound before him, and Rome would cruelly persecute and kill thousands of Christians.
Quý vị biết là trong lúc đó Giăng là người cuối cùng trong 12 sứ đồ. Ông bị giam ở ngoài đảo Patmo. Ông bị giam ngoài đó. Và rồi đó, khi mà thất vọng biết bao, khi ông nhìn về hướng đất liền nơi có những hội thánh mà các sứ đồ gây dựng đó, thì họ đang phải chịu những cái áp lực rất là khủng khiếp.
John was the last remaining of the 12 disciples of Jesus Christ, and the last surviving, remember, during this time, and he was banished to the island of Patmos. Can you imagine how disappointed it would have been for him when he looked to the land in the distance where the church that he helped to build were in trial and tribulations?
Ở giữa những cái sự gian ác mà đang lan rộng đến như vậy đó, Thì bây giờ Đức Chúa Trời đã mặc khải. Cái chữ mặc khải có nghĩa là làm cho tỏ ra, là mở ra, là kéo cái tấm màn ra. Và Đức Thánh Linh đã kéo tấm màn che phủ để cho chúng ta được đặc ân, chúng ta nhìn vào thấy sự thờ phượng, vinh quang, oai nghiêm ở trên thiên đàng.
The word revelation simply means to make manifest, to uncover, to reveal. So in the midst of the spread of evil, God has revealed something. The Holy Spirit pulls back the curtain and gives us the privilege of seeing the majestic worship in heaven.
Chúng ta thấy gì ở trong thiên đàng? Lời Chúa đoạn 4 cho biết rằng đấng ngự trên ngôi thì hào quang rực rỡ, còn các trưởng lão đó là hình bóng cho cơ con dân Ngài của các thời đại đó, thì họ quăng máu triều thiên ở dưới Ngài và dưới chân của Ngài.
What we see is God the Father sits upon the throne encircled by a rainbow, and the elders symbolizes the people of God all of all ages laying down their crowns before his feet.
Không thể tưởng tượng được quý vị. Chúng ta thấy là các cherubim, các tạo vật của Chúa, tất cả muôn loài không ngày đêm không dứt ca ngợi. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng trước đã có, hiện còn có và sau còn đến.
So we can't really imagine this, but the angels, the cherubim and all of God's creatures day and night, they never stop saying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come."
Đây là điều chúng ta thực sự cần thấy. Chúng ta cần thấy thiên đàng thờ phượng ở giữa lúc thế giới mà rối loạn, ở giữa lúc mà sứ đồ dân bị lưu đày và hội thánh bị bắt bớ.
So in here, this is what we need to see. We need to see heaven's worship in the midst of the world's turmoil. John was banished, but and the churches were in tribulation.
Đức Thánh Linh muốn gửi cho chúng ta sứ điệp gì? Ngài muốn gửi cho chúng ta sứ điệp thờ phượng Chúa là điều tối cần cho đời sống bất cứ tình huống nào. Hay nói cách khác, thờ phượng Chúa là câu trả lời cho mọi hoàn cảnh.
And it's here that the Holy Spirit wants to send us a message. And the message is that worship of God is the greatest need in any situation. Worshiping God is the answer to all circumstances.
Nhưng mà tất cả những cái sự vinh quang mà mô tả ở đây chưa phải là điểm chính. Nhưng mà để sửa soạn và đem chúng ta vào một cái mặc khải mới kỳ diệu sắp xảy ra, cuộn sách, đóng ấn và chiên con của Đức Chúa Trời.
Now what we see here, all the glory described here is not yet the main scene, but what it is to prepare us to draw our attention to the great new revelation that's about to happen, and that is the seal scroll and the Lamb of God.
Trước hết, cuộn sách đóng ấn.
And first, we look at the seal scroll.
Trong câu 1, rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn.
Verse 1 says, then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals.
Quyển sách trong tay Đức Chúa Trời nó nhắc cho chúng ta điều gì? Nhắc cho chúng ta là không có gì ngoài quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì xảy ra, đại dịch, tối tăm, bạo lực đang ở trong sự nắm giữ của Đức Chúa Trời và Ngài sắp đặt những gì xảy ra trong lịch sử của nhân loại.
So what does a scroll in the right hand of God remind us of? It reminds us that nothing is out of his control. That no matter what happens, no pandemic, no darkness, no violence, God has got the whole world in his hands. He sets what will happen in human history.
Quyển sách mà viết cả trong lẫn ngoài, nó còn có nghĩa là không có gì được thêm vào. Là những gì đã viết thì đã đầy đủ. Và đóng 7 ấn có nghĩa là đây là ấn đóng bởi chính Đức Chúa Trời. Nội dung trong đó không bao giờ được thay đổi.
And it also says that a scroll with writing on both sides, which means that nothing more could be added. What was written was completed. Sealed with 7 seals, it means that it was sealed shut by God himself, and the contents must never be changed.
Như vậy thì ai xứng đáng để mở cái thao ấn này ra? Đây là cái câu hỏi cho một thiên sứ mạnh mẽ và lớn tiếng.
So, who is worthy to break the seal and open the scroll? This question was asked by a strong and vocal angel.
Thiên sứ Gabriel đứng đó im lặng. Các vĩ nhân trong Kinh Thánh Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Môi-se, tất cả mọi người đứng đó trong im lặng, không ai bước tới, không ai tiến tới.
And it's here, even Gabriel, the heavenly messenger, stood there in silence. All the great biblical saints, they stood in silence. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, they stood there in silence with no one willing to step forward.
Có một cái nhu cầu thật là cấp bách. Quyển sách đóng ấn cần phải được mở ra vì kế hoạch của nhân loại, của Đức Chúa Trời cho nhân loại không bao giờ hoàn thành cho đến khi cuốn sách niêm phong được mở ra.
See, there's an urgent need here. This scroll that was sealed seven times must be opened because the redemption plan for mankind can never be completed until the scroll is opened.
Thưa Thánh, cái thế giới đau khổ, cái thế giới hỗn loạn, đổ vỡ tâm linh này, nó cần phải đi đến cái chỗ kết thúc. Cái sự phán xét của công bình của Đức Chúa Trời cần phải được thi hành.
See, friends, this world of suffering and chaos and spiritual bankruptcy must come to an end. God's judgment of righteousness needs to be carried out.
Nhưng mà ở câu 3, dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách hoặc nhìn xem nó nữa.
In verse 3, we see that, but no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it.
Nếu trong không có ai trong cả vũ trụ này có đủ tư cách để mở, có nghĩa là gì? Là chiến tranh, xung đột, gian ác, xấu xa của trên thế giới này nó sẽ tiếp tục và gia tăng và không bao giờ chấm dứt.
So if no one in the whole universe is qualified to open the scroll, that means that wars and conflicts and crimes and evil and wickedness in the world will continue to grow and continue to increase and never end.
Chúng ta đang sống trong một thành phố Austin, là thành phố mà phải nói là phát triển thật là nhanh, cực nhanh. Nhiều người đến lập cư. Nhưng mà với 60 vụ giết người cho tới nay tại đây thì Austin đã đạt ở cái mức cao nhất của mọi năm theo ghi nhận của cảnh sát. Rồi chưa hết, cái tin tức mỗi ngày về việc trẻ em mất tích cũng làm cho các bậc cha mẹ của chúng ta cũng phải lo âu.
Yeah, we live in Austin, and Austin's an incredibly fast-growing city, and every day more people are still coming in. But with that comes there are now like 60 homicides this past year. Austin has reached an all-time high by police Austin police records. Still, what we're seeing more stress in our daily news is informs us about missing children every day.
Có 8 triệu trẻ em được báo mất tích mỗi năm trên toàn thế giới. 8 triệu. Cứ 2 phút thì có một đứa trẻ bị mất tích tại châu Âu. Và tại Mỹ thì người ta ước tính rằng có khoảng 2.300 trẻ em mất tích mỗi ngày tại Mỹ. Nếu những điều này không kết thúc, chúng ta sẽ phải sống theo cái cách mà mạnh được yếu thua theo cái luật rừng đó. Và như vậy thì mua súng cũng chẳng an toàn. Chúng ta đang trôi về một cái hướng vô định, vô vọng.
Around 8 million children are reported missing each year worldwide. In Europe, a child is reported missing every 2 minutes. And then estimated, there are about 2,300 children are reported missing daily in the U.S. alone. Now, if you look at this, if these things were never ended. You know, we will continue down this path. Left to the law of the jungle, where only the strong survive, we will be heading in a direction with no hope for sure.
Quý vị có muốn sống ở trong một thế giới như vậy không?
Do you want to live in a world like this?
Cuốn sách trong tay Chúa là một cuốn sách của kinh hoàng, của phán xét, nhưng nó cũng là một cái cuốn sách của vinh quang, cuốn sách của cái chương cuối cùng của chương trình, của kế hoạch lịch sử cứu chuộc của Chúa cho nhân loại.
See, this scroll in God's hand is a scroll of terror and a scroll of judgment, but it's also a scroll of glory. This scroll of the last chapters of God's plan for salvation for history.
Ở trong câu 4, vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Giăng nói.
We continue with verse 4. John says that I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside.
Sứ đồ Giăng, ông ngồi ở trên tảng đá của bị lưu đày ngoài đảo, ông khóc sướt mướt vì ông không thấy, không có hy vọng, không có thay đổi. Cái tốt không có thắng cái sự ác, mà con người phải tự giải quyết cho cái số phận của mình, và rồi nó sẽ sầu thảm, nó sẽ thống khổ vĩnh viễn.
The Apostle John, he sat on a rock in exile and just wept and wept with no hope for change and no hope that good would win out over evil. For man has to control his own destiny, and this certainly leads to sorrow and suffering forever and ever.
Dân khóc vì ông muốn thấy nước trời mau đến. Ông muốn thấy sức mạnh của tội ác bị phá vỡ. Ông muốn thấy Đấng Christ trị vì. Ông muốn thấy vinh quang của Chúa lấp đầy vũ trụ này.
John wept because he wanted to see the kingdom of God come. He wanted to see the power of evil broken. He wept because he wanted Christ to reign. He wanted God's glory to fill the universe.
Chúng ta không có biết là Giăng khóc bao nhiêu lâu, cho đến khi ông nghe một cái giọng nói mạnh mẽ của một trong những trưởng lão: chớ khóc. Đây là cái tin vui cho chúng ta.
Now, we aren't told how long John wept for, but he heard the powerful voice of one of the elders saying, do not weep. And oh, that is such good news, not only for him, but for us today.
Vì kìa, sư tử của chi phái Judah, tức là chồi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra.
And he says, see, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its seven seals.
Và điều này nó dẫn chúng ta đến hình ảnh thứ hai là chiên con của Đức Chúa Trời.
And this leads us to the next image, which is the Lamb of God.
Hình ảnh sư tử của chi phái Judah là chúng ta biết đây là lời tiên tri báo trước của Jacob. Ông nói về dòng dõi của Judah, và ông nói trong Thế Sáng Thế Ký đoạn 49 là Đấng Christ, Đấng Media, Đấng Messiah sẽ sanh trong dòng dõi của Judah. Nhưng mà điều làm cho chúng ta sững sờ đó là Ngài là chồi của David, có nghĩa là gì? Có nghĩa là David ra bởi Ngài. Ngài là Đấng sáng tạo, David ra bởi Ngài.
The symbolism of the Lion of Judah refers to Jacob's ancient prophecy in Genesis chapter 49. It says that the Messiah will be born in the lineage of Judah. But what really astonishes us is that he says that he is the root of David, which means that David is supposed to come from the Messiah.
Nhưng mà khi mà dân ông nghe loan báo là sư tử Judah, thì mà có một cái điều rất là ngạc nhiên mà ông không ngờ là cái điều mình thấy, là ông thấy gì? Ông lại thấy chính giữa ngôi có một chiên con ở đó như đã bị giết.
But when the lion of the tribe of Judah is announced, John is not prepared for what he sees. What he sees is a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne.
Chiên con như đã bị giết là tức ở trong thiên đàng. Thì cái dấu ấn tay đóng đinh, cái dấu ấn bị đâm trên ngực của Chúa vẫn có trong thiên đàng, nhắc cho chúng ta tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời.
A lamb looking as if it had been slain, that means that in heaven the nail prints are still there, the spear mark is still on his side, and they are with Jesus to remind us of God's sacrifice and eternal love for us.
Trên con bảy sừng nói về sức mạnh và quyền năng trọn vẹn của Chúa. Và bảy con mắt đó, là Ngài khôn ngoan, Ngài thấy, Ngài biết mọi sự, Ngài biết chúng ta đang ngồi đây đang nghĩ gì nữa.
The lamb that has seven horns, this speaks to his unlimited power, and the seven eyes ever present means that it's all knowing wisdom.
Và chỉ trong Chúa Giêsu, sự uy nghi mạnh mẽ của sư tử nó kết hợp với là cái sự dịu dàng của chiên con, của chiên hy sinh mới xứng đáng để mở những cái dấu ấn đó ra.
Only in Jesus Christ, the majesty and power of the lion are combined with the tenderness and sacrifice of the lamb is worthy to open the scroll.
Bây giờ trong câu 7, chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu, đấng ngự trên ngôi.
In verse 7 it says that he went and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne.
Thưa hội thánh, đây phải là một cái khoảnh khắc quan trọng nhất trong thiên đàng. Tôi ao ước là mình có thể nói đủ cái mức độ quan trọng của cái sự kiện lịch sử này, nó ảnh hưởng đến toàn thế giới, toàn nhân loại này.
My friends, this has to be the most solemn moment in all of heaven. And I wish I could speak enough about the significance of the historical event that affects all humanity.
Chúa Giêsu đưa bàn tay dấu đinh ra nhận cái cuốn sách từ tay hữu của Đức Chúa Trời. Là đứng ngồi trên ngôi, có nghĩa là Chúa Giêsu ngài nắm quyền kiểm soát, ngài đem lịch sử của nhân loại đến cái chỗ kết thúc đã phải được ấn định, ngài ấn định.
So Jesus reaches forth with his nail-scarred hands to receive the scroll from the right hand of God on the throne, which means that he holds the reins and he brings all humanity's history to its appointed end.
Đó là vị vua mà chúng ta thờ phượng. Đây là đặc ân để được phục vụ ngài.
What a king we worship today. What an awesome privilege it is to serve our Lord.
Bây giờ chúng ta thử xem coi khi mà chiên con đến lấy cuốn sách đóng ấn thì thiên đàng, chúng ta chú ý đến cái sự đáp ứng của thiên đàng. Bởi vì đây đó cũng là cái sự phải đáp ứng của chúng ta.
Now when the lamb came and took the scroll, we must note the response of heaven, because this is also be our response.
Bây giờ thử hình dung khung cảnh đó, cả thiên đàng, cả thiên sứ, kể cả những người được chuộc, cả vũ trụ sắp mình xuống trước mặt trên con.
So what we see is all of heaven, the angels, the redeemed, the elders, all the universe bows before the Lamb of God.
Đây là cái chỗ mà Chúa đụng chúng ta nè. Đây là Chúa nói với chúng ta mẫu mực thờ phượng xứng đáng cho chiên con phải có trong chúng ta này nè.
My friends, do you feel God touching our hearts in this matter? This is the worthy form of worship for the Lamb of God that we must have in our hearts.
Câu 8b, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh.
Verse 8 says that each one had a harp and they were holding golden bowls full of incense, which are prayers of God's people.
Nếu chúng ta từng nghĩ rằng có thể cái lời cầu nguyện của tôi mà Chúa không nghe đó, thì đây là cái câu trả lời. Chúa rất lâu đã thu những cái lời cầu nguyện của chúng ta, của dân ngài, và không có lời cầu nguyện nào của chúng ta, của tôi bị bỏ.
If we ever thought that God had forgotten our prayers, this is your answer. These prayers have been collected for a long time, and none of our prayers have ever been discarded.
Và chúng ta thấy tiếp theo sau đó là bài ca chiến thắng mà phải nói là hùng vĩ nhất trong cả kinh thánh. Chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen.
And what follows is the greatest hymn of triumph in all of scriptures. It says, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise."
Đây là cái bài hát phản chiếu tấm lòng của Đức Chúa Trời. Bài hát mới mà Đấng Christ ban cho chúng ta, mà chúng ta hát bây giờ và chúng ta sẽ hát trong thiên đàng nữa. Còn những kẻ khước từ sẽ chẳng có bài hát, nhưng sẽ khóc đời đời.
This is the song of glory, reflecting the heart of God. The new song that Jesus Christ gave us, we sing now and we will sing forever in heaven. Those who refuse the gift of redemption will not have to sing the song, but will have to cry forever.
Tôi hy vọng sáng nay, buổi sáng nay chúng ta có mặt ở đây, chúng ta sẽ hát. Chúng ta không khóc. Chúng ta là những người sẽ hát.
I pray for us this morning that we would be those that sing and not cry.
Đấng Christ xứng đáng cho chúng ta thờ phượng vì ngoài Ngài không có hy vọng. Ngài là trung tâm của thiên đàng. Ngài là trung tâm của sự thờ phượng của chúng ta.
Christ is exclusively worthy of worship because apart from him there is no hope. He is the center of heaven and the center of our worship.
Tiếp theo là công việc của Ngài xứng đáng cho sự thờ phượng vĩnh cửu.
Next, his work is sufficiently worthy for eternal worship.
Câu 9 và câu 10, Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho những người, cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc và mọi nước.
Verse 9 and 10 says that you were slain with your blood, you purchased for God's persons from every tribe and language and people and nation.
Cái chữ chuộc là như thế này. Tôi đang đứng ở chợ, bị xiềng xích, bị dẫn ra bởi ông chủ tàn nhẫn là Satan. Bây giờ chữ chuộc là có nghĩa là Chúa mua tôi, Chúa đem tôi vào qua vương quốc của Ngài. Ngài chuộc tôi cho Đức Chúa Trời. Ngài chuộc tôi về cho Đức Chúa Trời không phải là bởi vàng hay là bởi bạc, nhưng bởi huyết của Ngài.
See, the word purchase here is the image of us standing in the slave market in chains under a cruel master in Satan. And Jesus purchased us for God, Not with gold or silver, but by his blood.
Như vậy thì Ngài mua chúng ta để làm gì? Tiếp theo là Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.
And what has he purchased us for? And it says that, and you have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth.
Chúng ta được đem qua cái thành phần vương quốc của sự sáng. Chúng ta thuộc về gia đình của vua thiên thượng.
To be a kingdom, that means that we are now no longer from darkness. We are have now become a citizen of the kingdom of light. We are royalty under the great king.
Còn nên thầy tế lễ có nghĩa là chúng ta hiện nay là thầy tế lễ, và chúng ta sẽ là thầy tế lễ trong vương quốc của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ phục vụ trong mối tương giao mặt đối mặt với Đức Chúa Trời.
And as priests, we are priests even now and in the future with God, where we have total access and perfect communion face to face with God.
Cái chỗ này là cũng rất là quan trọng, chỗ này đây, và đồng trị với Ngài. Khi Chúa Giêsu trở lại thiết lập vương quốc công chính, thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài bao nhiêu lâu? 1000 năm bình an. Có ai nói cho chúng ta điều này chưa? Thật đẹp đẽ biết bao cuộc đời đi theo Chúa.
And lastly, please make note of this, is that we will reign with him. When Jesus returns to earth to establish his righteous kingdom, we shall reign with him for 1,000 years. And has anyone ever told you about this? What a wonderful life we have following him.
Chúng ta đang đi dần về những ngày chung kết đời, với lời cảnh cáo là khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Và Đức Thánh Linh đã cho chúng ta được đặc ân, được chiêm ngưỡng cái sự thờ phượng hùng vĩ tuyệt vời ở trên, hướng về trên con ở trên trời.
We are moving towards the end of the world with a warning. Prepare to meet your God. The Holy Spirit gives us the privilege of seeing majestic worship of the Lamb of God in heaven.
Chúng ta được đem vào tinh thần thờ phượng của thiên đàng. Quý vị và tôi có thấy lòng mình nói amen với những gì trên trời đang ca ngợi không? Tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta thờ phượng trên con cái cách mà Ngài thực đáng để cho chúng ta thờ phượng đời đời.
As we share these heavenly worship services, do you find your own heart saying amen to what the people in heaven are singing and saying? And I pray for each one of us to worship in the way that the Lord deserves, as he is worthy, as is the Lamb.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời Ngài. Tôi hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, Ngài mở cho chúng con thấy sự vinh quang tuyệt mỹ mà một ngày chúng con sẽ đến đó. Chúng con sẽ ca ngợi Chúa trong thiên đàng. Chúng con sẽ ca ngợi chiên con là đấng đã chết cho chúng con. Chúng con sẽ thấy bàn tay dấu đinh của Chúa nơi mà ngực Chúa bị đâm. Chúng con sẽ thấy tình yêu đời đời của Ngài vẫn còn đó trong thiên đàng. Xin giúp cho chúng con những ngày trên đất thờ phượng chiên con cách xứng đáng. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.